Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý bà con cô bác, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Giờ Lĩnh, Cộng hòa Liên bang Séc. Đây là lần đầu tiên chúng tôi có mặt tại thành phố này, nơi mà dân cư Việt Nam không đông lắm. Một phần nữa, và có thể hơn thế, là những người yêu quý mến Đạo Phật, nghĩa là có thiện cảm với truyền thống đạo mà ông bà tổ tiên người Việt Nam đã chọn trong 20 thế kỷ vừa qua. Nhân dịp này, chúng tôi kính gửi đến các quý vị đề tài Đạo Phật cho người mới bắt đầu. Nói về Đạo Phật cho người mới bắt đầu đó là nói về một bức tranh bao quát mà những người đang tìm hiểu và có thiện cảm về Đạo Phật đó cần biết. Biết để chúng ta đầu sâu hơn về Đạo Phật. Biết nếu như mình thấy rằng Đạo Phật có giá trị cho mình, chúng ta chọn lựa Đạo Phật như là con đường nương tựa vào tâm linh. Biết để chúng ta nối kết truyền thông với ông bà tổ tiên. Vì vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch đó, ông bà tổ tiên chúng ta đã chấp nhận Đạo Phật như là tôn giáo chính của người Việt Nam. Lịch sử Việt Nam qua các triều đại đó có lúc thăng lúc trầm, nhưng Đạo Phật đó như là mạch nước ngầm của nền văn hóa Việt Nam đó, luôn luôn đồng hành với dân tộc và con người Việt Nam. Dù ở xa quê hương, lập nghiệp tìm kiếm hạnh phúc ở châu Âu, những người yêu quý mến Đạo Phật đó vẫn tiếp tục tìm những cơ hội thích hợp để trải nghiệm mình trong những sinh hoạt văn hóa mà Đạo Phật đó có thể góp phần mang lại cho chúng ta những niềm an vui và hạnh phúc trong cuộc đời. Để nắm bắt về Đạo Phật một cách bao quát đó, chúng ta cần lưu ý một số điểm như sau. Điều 1, Đạo Phật là con đường minh triết. Rất nhiều người ít có điều kiện đào sâu về Đạo Phật đó, thường cho rằng Đạo Phật là một tôn giáo. Những người nghiên cứu về triết học Marx Lenin đó, ngộ nhận Đạo Phật là duy tâm, cho nên liệt Đạo Phật vào nhóm tôn giáo hoặc nhất thần hoặc có khi đa thần. Tôn giáo nhất thần đó, lấy Thượng Đế Đức Đấng Sáng Thế làm trung tâm. Tôn giáo đa thần đó cho rằng ngoài Thượng Đế còn có các thần linh trưởng quản các chức nghiệp và ngành nghề, và do vậy đó khích lệ tín đồ của mình đó tôn thờ cùng một lúc nhiều loại thần linh khác nhau để mong được bình an. Ngoài ra còn có một khái niệm tôn giáo mà ít được biết đến, đó là tôn giáo vô thần. Tại Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch có 3 trường phái tôn giáo vô thần chính được gọi là Sa môn giáo. Đạo Phật là một trong 3 trường phái tôn giáo vô thần. Thứ nhất là Sa môn lõa thể, tức là những người thờ Mahavira, người sáng lập ra đạo này, và họ tu hành rất là khắc nghiệt, trở về với cái tình trạng thiên nhiên khi mới sinh ra, đó là không mặc áo quần, còn được gọi nôm na đó là đạo mặc áo không khí. Vì tu quá khổ cực và có khuynh hướng thiên cực, cho nên đạo Kỳ Na giáo đã không có được chỗ đứng và không chiếm được quảng đại đa số quần chúng, vì khó có thể giải quyết được những nỗi khổ niềm đau của kiếp người khi chủ trương một lối sống quá khổ cực. Thứ hai là đạo duy vật. Vào thời đại của Đức Phật đó, thì chủ nghĩa duy vật không phải là một quan điểm triết học, mà là một tôn giáo không chấp nhận Thượng Đế và Thần Linh. Đó là sự tiến bộ đầu tiên của con người ở trong bối cảnh xã hội của Ấn Độ. Vì tôn giáo này nhìn thấy rất rõ đạo Bà La Môn dựa vào bốn giai cấp, thực ra nhân danh Thượng Đế để chà đạp và bóc lột sức lao động của các thành phần yếu kém và bất hạnh hơn mình. Thứ ba là đạo Phật. Đức Phật là người đầu tiên khai tử Thượng Đế, vì Đức Phật cho rằng Thượng Đế chưa từng có thật. Ý niệm về Thượng Đế và các thần linh được hình thành bởi nỗi sợ hãi khi mà con người đã chưa biết lý giải tại sao các hiện tượng sóng thần, động đất diễn ra và đe dọa mạng sống cũng như là sự bình an của con người. Các tôn giáo nhất thần và đa thần chủ trương rằng đó là sự cả dặn của Thượng Đế và cũng là quyền uy tối thượng của Thượng Đế dành cho bất kỳ ai không tin vào quyền uy sáng thế của Ngài và không tin vào sự cứu rỗi của Ngài. Đi ngược lại với các tôn giáo nhất thần và đa thần, đạo Phật được gọi là tôn giáo vô thần. Dĩ nhiên các điểm tôn giáo vô thần thì khác với chủ nghĩa duy vật vô thần thời Đức Phật. Vì chủ nghĩa duy vật vô thần đó cho rằng đó con người chúng ta bắt đầu có mặt kể từ khi chúng ta trở thành một cái phôi thai trong bào thai của người mẹ, và 60 năm mấy mươi năm á, sau mấy chục năm sống ở kiếp người, con người chết đi, sự chết đó dẫn đến sự tiếp tục kết thúc của toàn bộ sự sống. Đây không chỉ là sự khác nhau căn bản giữa đạo vô thần thời Đức Phật với nền minh triết được Đức Phật giảng dạy. Và như vậy, nếu phải mượn khái niệm tôn giáo để chỉ cho đạo Phật, thì đạo Phật là con đường minh triết không chấp nhận Thượng Đế và Thần Linh. Sở dĩ Đức Phật chủ trương vô thần không phải vì Đức Phật kháng cự lại các thần linh, cũng không phải vì Đức Phật muốn cho Ngài trở nên độc tôn so với các bậc thần linh, mà theo Đức Phật đó, trình độ khoa học của con người có giới hạn, từ đó đó dẫn đến những sự thiếu hiểu biết về bản chất hình thành thế giới và con người. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta một con đường sống mà trong kinh đó, Ngài khẳng định đó là con đường vạch mặt nỗi khổ niềm đau và chỉ ra cái giải pháp để kết thúc nỗi khổ và niềm đau. Đây là triết lý quan trọng nhất của Đức Phật. Nó như là phương pháp tiếp cận vấn đề và giải quyết vấn đề bằng trí tuệ, tức sự khôn ngoan có phương pháp của con người. Và bằng phương pháp đó đó, đạo Phật đã khác với các tôn giáo vô thần và dĩ nhiên vượt lên trên rất xa với các tôn giáo hữu thần. Điều hai, đạo Phật giải quyết nỗi khổ niềm đau. Bài kinh đầu tiên được Đức Phật thuyết giảng vào năm Ngài được giác ngộ, tức năm Ngài được 35 tuổi, có tên gọi là kinh Chuyển Pháp Luân. Đức Phật đã sử dụng hình ảnh của bánh xe chỉ cho giá trị minh triết và đạo đức được Ngài khám phá cần phải có sự hỗ trợ lăn bánh của con người. Chuyển là lăn bánh, pháp đây đó là chân lý. Chuyển pháp luôn là lăn bánh xe chân lý vào trong cuộc sống để giúp cho mọi người có thể nhìn thấy rõ được mặt mỗi cái khổ đau và vượt qua được mặt mỗi cái khổ đau. Bài kinh này đó, Đức Phật nhấn mạnh đến phương pháp kết thúc khổ đau. gồm có 4 bước. Bước 1 đó, thừa nhận nỗi khổ liên hệ đến tâm, bao gồm á, thương yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải hội ngộ, mong muốn mà không tội nguyện, và chấp vào thân thể này dưới hình thức này hay là hình thức khác. Toàn bộ các nỗi đau đó thì liên hệ đến ba phương diện của cuộc sống là già, bệnh và chết. Hầu như là suốt một kiếp người, chúng ta bị cái vòng lẩn quẩn của nỗi khổ trong tâm và nỗi đau trên thân chi phối. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta, để giải quyết được nỗi khổ niềm đau, chúng ta không được đào tẩu khỏi khổ đau, vì như thế là trốn tránh trách nhiệm. Không được cường điệu quá khổ đau, vì như thế là tự biến mình trở thành nạn nhân. Không được phớt lờ khổ đau, vì như thế là liều mạng. Đức Phật dạy chúng ta đi tìm nguyên nhân của khổ đau, đó là bước thứ hai, cũng là trách nhiệm mà con người cần phải thực hiện. Để làm việc đó đó thì Đức Phật kêu chúng ta tránh ba điều. Điều một, không được đổ lỗi cho quá khứ, vì phần lớn chúng ta không truy nguyên quá khứ của kiếp sống mình, cho nên khuynh hướng đổ lỗi tất cả nỗi khổ niềm đau bây giờ có gốc rễ quá khứ sẽ làm cho chúng ta đánh mất trách nhiệm và cách thức để giải quyết khổ đau hiện thời. Thứ hai, khi nỗi khổ niềm đau có mặt đó, chúng ta phải thấy rất rõ nó không phải do ngẫu nhiên mà có, cũng không phải do hên xui may rủi mà có, cũng không phải do định mệnh an bài bởi Thượng Đế và Thần Linh mà ra. Mà nỗi khổ niềm đau nào cũng có các nguyên nhân gốc rễ của nó, nguyên nhân trực tiếp, nguyên nhân gián tiếp, nguyên nhân gần, nguyên nhân xa, nguyên nhân tự thân và nguyên nhân cộng hưởng. Khi chúng ta phân tích được các nguyên nhân như vừa nêu, chúng ta đã nhìn thấy được mặt mũi của khổ đau rồi. Điều thứ ba, để giải quyết khổ đau, chúng ta phải phân loại gốc rễ của khổ đau thành bốn nhóm căn bản. Nhóm một, các nỗi khổ niềm đau do tâm tham gây ra. Tham dẫn đến phạm pháp, dẫn đến lối sống ích kỷ, dẫn đến lối sống lừa đảo và trái ngược với đạo đức. Cũng có những nỗi khổ niềm đau liên hệ đến giận và sân, bao gồm giết người dưới các hình thức chiến tranh, khủng bố dưới các hình thức bạo lực, rồi bất đồng, tranh chấp, mâu thuẫn, xung đột, loại trừ, hiềm khích, hận thù, quan ức, quan trái, bốc đồng, bất hợp tác, kháng cự, nổi loạn, thể hiện một cách cụ thể hay là một cách tinh vi. Cũng có những nỗi khổ niềm đau liên hệ đến sự si mê, tức là chúng ta thiếu hiểu biết về bản chất của cuộc sống, từ đó chúng ta tạo ra rất nhiều nỗi sợ hãi, tin vào Thượng Đế có thật, thần linh chi phối cuộc sống của con người, tin năm tháng ngày giờ quyết định hạnh vận hay là khổ đau, tin kiên cử hên xui may rủi, và tất cả những nỗi sợ hãi và những cái tập tục phần lớn trong cuộc đời nó liên hệ đến cái sự thiếu hiểu biết của chúng ta về bản chất của cuộc sống. Ngoài ra cũng có những nỗi khổ niềm đau đó có gốc rễ từ việc chúng ta cố chấp vào bản thân mình, biến cái sai thành cái đúng, không lắng nghe, không học hỏi, không điều chỉnh, và do đó không có nhu cầu để tiến bộ. Đồng thời chúng ta cũng có những nỗi khổ niềm đau đó do mình gọi là bảo thủ quan điểm về phương diện triết học, tôn giáo, xã hội, dân sự và kinh nghiệm cá nhân. Thưa Đức Phật đó, nếu mình truy nguyên được những nỗi khổ cụ thể liên hệ đến một trong bốn nhóm vừa nêu, chúng ta mới phân ra được manh mối và giải quyết được chút. Phần lớn chúng ta bị thất bại trong việc truy nguyên khổ đau. Đức Phật nói cách thức ngài dạy truy nguyên khổ đau cũng giống như một bác sĩ đầu tiên lắng nghe lời khai bệnh của bệnh nhân, và bằng chủ nghĩa kinh nghiệm và kiến thức học được trong lĩnh vực. Thì người bác sĩ đó đó bắt đầu mới định bệnh, xác định bệnh này có gốc rễ từ đâu, và tiếp theo sau đó bác sĩ sẽ giúp cho người bệnh đó có được cái niềm hy vọng rằng mình sẽ được khôi phục sức khỏe. Và muốn được như thế đó thì phải thực tập các phương pháp ngăn chặn bệnh, vượt qua bệnh, bao gồm chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt, làm việc và điều trị khác nhau. Thì cũng tương tự như thế, theo Đức Phật đó, khi chúng ta định được nguyên nhân nỗi khổ niềm đau đó thì chúng ta sẽ khởi lên được một niềm lạc quan rằng là nếu cuộc đời này có nỗi khổ niềm đau thì cuộc đời này cũng chứa đầy rất nhiều các hạnh phúc. Nếu cuộc đời có ban đêm thì chúng ta phải tin rằng nó phải có ban ngày. Và nhờ niềm tin đó đó, chúng ta nỗ lực để đạt được cái an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây, chứ không phải chờ sau khi chết để tái sanh về thiên đường của các tôn giáo hay là Tây Phương Cực Lạc của mô hình Đạo Phật ở tại Trung Quốc, mà toàn bộ tất cả các niềm hạnh phúc từ thấp nhất cho đến cao nhất là Niết Bàn đều có mặt ngay trong kiếp sống hiện tại này. Và bằng chủ trương đó đó, ở bước thứ ba này Đức Phật dạy chúng ta rũ bỏ được các mặc cảm về tội lỗi, các nỗi khổ về thân phận bèo dạt mây trôi, rồi những nỗi tuyệt vọng, chán chường, bi quan, yếm thế, là bởi vì mình nghĩ rằng là mình không có cơ hội để trải nghiệm được hạnh phúc. Đa khi hạnh phúc nó giống như không khí để thở, thực phẩm để ăn, nước để uống, áo quần để mặc, trang sức phẩm để làm đẹp. Có nghĩa là chỉ cần biết cách tiếp xúc là cảm nhận được, trải nghiệm được, hưởng thụ được, chứ không phải là một cái gì đó mong luôn xa rời hiện thực. Và để đạt được hạnh phúc, kết thúc toàn bộ nỗi khổ niềm đau sau khi truy nguyên được gốc rễ của nó, thì Đức Phật dạy chúng ta phải thực tập ba phương diện. Đó là cần phải nêu tấm gương sống một cuộc đời đạo đức chuẩn mực. Đạo đức chuẩn mực theo Đức Phật là trước nhất là phải sống phù hợp với những gì luật pháp cho phép, và loại trừ tất cả các thói quen đi ngược lại với khuynh hướng của luật pháp. Và đồng thời đó phải trải nghiệm tấm lòng tình người, tâm vô ngã, thái độ vị tha cao thượng, để có thể giúp cho mọi người đã cùng trải nghiệm các niềm vui hạnh phúc như mình. Bên cạnh đề sống đạo đức thì Đức Phật dạy chúng ta cần phải thực tập thiền định, tức là làm chủ được phản ứng của cảm xúc và thái độ. Phần lớn đó, nỗi khổ niềm đau không nhiều như chúng ta đã hình dung và tưởng tượng. Nỗi khổ đôi khi rất nhỏ, nhưng mà do vì không thấy rõ được mặt mũi của nó, chúng ta cường điệu quá lên. Và như vậy, việc làm chủ được dòng cảm xúc, chúng ta sẽ làm chủ được thái độ sống. Từ đó đó, việc thực tập này sẽ giúp cho mình đó, làm chủ được hoàn cảnh. Trong điều kiện thuận hay nghịch, chúng ta vẫn có thể sống một cách tự tại, thông dong ở trong cuộc đời. Thiền định là một nghệ thuật mà theo đó, đó chúng ta rũ bỏ các căng thẳng về phương diện não, các hoạt động của tâm, ý, thức, và đồng thời cũng giúp cho chúng ta làm chủ được thói quen của hành vi theo một chiều hướng tích cực, để từ đó, từ lời nói, việc làm thì chúng ta bao giờ cũng xây dựng cho mình những cái yếu tố để trải nghiệm được niềm an lạc rất là hiện thời. Ngoài ra đó thì còn phải phát triển trí tuệ, mà theo Đức Phật đó nó là chiếc chìa khóa duy nhất và quan trọng để kết thúc toàn bộ nỗi khổ niềm đau. Trí tuệ được hiểu nôm na đó là kiến thức giải pháp về các vấn nạn, kiến thức kết thúc toàn bộ nỗi khổ niềm đau, kiến thức dựa vào nhân quả, kiến thức sống với một đời sống đạo đức chuẩn mực, kiến thức chia sẻ các mối quan tâm cộng đồng và tình người. Tất cả những loại kiến thức như vừa nêu đó góp phần giúp cho chúng ta trải nghiệm được trí tuệ, và nó sẽ giúp cho mình sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn. Như vậy theo Đức Phật đó, thay vì chúng ta có khuynh hướng đổ lỗi cho thần linh, cho quá khứ, cho rủi ro, cho ngẫu nhiên, thì Đức Phật dạy chúng ta rằng tất cả mọi nỗi khổ niềm đau hay hạnh phúc đối lập đều có các nguyên nhân và đều có các con đường. Chỗ nào có ổ khóa, chỗ đó có nhiều chìa khóa. Thường khi một nhà sản xuất làm ra một ổ khóa đó, thường người ta phải đứng kèm theo ít nhất là dài 3 chiếc chìa khóa. Có vấn đề mà chúng ta đang đối diện đó là khi đã khổ thì đau tấn công mình á, chúng ta quên, không biết rằng mình để chìa khóa ở chỗ nào. Càng lúng quýnh, càng lo lắng, càng rối ren chừng nào đó, thì cái ký ức về nhớ việc này việc nọ chúng ta bị ức chế, cho nên chúng ta gần như bó tay. Thì trong mỗi hoàn cảnh dầu là xấu nhất thì nó bật khuyên chúng ta trở nên điềm tĩnh, sâu lắng. Nhờ đó đó, tâm trí của mình nó sáng trong như là một tấm gương. Cho nên đó, những giải pháp đang có sẵn, chỉ cần nghĩ tưởng đến, chúng ta có thể tìm ra được và giải quyết được chúng một cách an toàn. Điều 3, Đạo Phật và vấn đề giáo dục và thiếu nhi. Có hai học thức quan trọng Đức Phật dạy cách giáo dục thiếu nhi. Học thức 1 đó là tha giáo, và học thức thứ 2 là lễ thôi nôi. Theo Đức Phật đó, sự sống của con người không phải mới bắt đầu là một cái phôi thai trong bào thai của người mẹ. Trước khi có cái bào thai đó thì con người tái sanh đó đó đã từng là một người nào đó, ở trong một gia đình nào đó, thuộc một cộng đồng nào đó, một quốc gia nào đó, trên một châu lục nào đó. Châu ba không phải mới có bắt đầu ở kiếp này. Nói cách khác là chết không phải là mất hẳn, chết là tiếp tục đi tái sinh. Cho nên khi có mặt trong bào thai, mặc dầu còn rất mong manh, trải qua 9 tháng 10 ngày để lục phủ ngũ tạng các giác quan được hình thành, thì tâm thức của cái mầm sống mới đó đó đã mang theo trong nó tất cả các hạt giống hành vi, bao gồm phong tục, tập quán, văn hóa, tôn giáo, triết học, khuynh hướng chính trị của chúng ta ở ngay đời kiếp trước. Và do vậy đó, trong bào thai đó, mỗi một thai nhi đó đã sẵn có những cái khuynh hướng cá tính rất là khác biệt. Các bà mẹ mang thai song đôi trở lên dễ dàng cảm nhận được cái thái độ sống của những đứa con trong bào thai, cách thức nó vẫy vùng, máy cửa, là cho người mẹ có thể khó chịu hoặc là dễ chịu. Và khi sinh ra đó, những cái phản ứng của các cô cậu bé song sinh đa sinh đó đã thể hiện ra các cá tính rất là dị biệt. Thấy rõ được điều này đó, thì Đức Phật dạy là trong 9 tháng 10 ngày đó, người mẹ cần phải nuôi dưỡng bào thai bằng 3 phương cách. Cách 1 đó là làm chủ thói quen ăn uống để tránh các tình trạng dị tật bẩm sinh, vì một số thực phẩm đó, nó chứa đựng một số độc tố nên có thể dẫn đến những tình trạng là bị suy tim, suy gan, suy thận, hoặc là làm cho các trẻ thơ đó khi sinh ra nó có những cá tính nóng nảy, về thực phẩm và chế độ ăn uống ít nhiều ảnh hưởng đến vấn đề này. Cho nên thời gian thai dựng cũng là những tháng mà người mẹ đó cần làm cho cuộc sống của mình đó trở nên được làm chủ hơn. Và do vậy làm chủ cho ăn uống đối với người mẹ sẽ làm cho đứa con đó không phải có những thói quen tiêu cực về sau. Ví dụ bà mẹ bình thường có thói quen uống rượu, nhất là ở những xứ lạnh, hoặc là không thuốc lá. Và mình biết rất rõ là rượu thuốc lá đó gây tác hại dị tật bẩm sinh cho thai nhi. Cho nên thời gian đó kiêng cử thì cái lối sống tích cực này đó sẽ làm cho con cái chúng ta đó là tiếp nhận được một lối văn hóa sống mà không bị lệ thuộc vào các cái tính tố. Còn cha mẹ nào trong giai đoạn đó sử dụng quá nhiều các cái tính tố và trở thành nghiện đó, thì đứa con trong bào thai cũng mang một số cái tố chất đó. và nó trở thành nghiện khi mới lọt lòng hoặc là vài tuổi lớn lên sau đó. Kế tiếp thì Đức Phật dạy các bà mẹ cần phát triển đức tính cao quý. Như trước đây mình có tình thương chia sẻ nỗi khổ niềm đau, bây giờ là tiếp tục phát triển nó lớn hơn, rồi bố thí, cúng dường, và đừng để cho tâm trạng mình rơi vào sự trầm cảm, tuyệt vọng, buồn chán. Dầu có không hài lòng với chồng cũng cần phải vượt qua cái tâm trạng đó, bởi vì trong giai đoạn này đó, các cái tâm trạng tiêu cực thông qua cái nhau và cái tâm tưởng, người mẹ sẽ truyền ít nhiều cái tố chất đó cho đứa con. Cho nên thấy rõ được điều này đó, chúng ta cần phải sống với những cái tâm trạng rất lạc quan, tích cực, yêu đời, sáng suốt, vui vẻ, hoan hỷ, rộng lượng, thì ít nhiều gì đứa con trong bào thai tiếp nhận được những tố chất đó. Cuối cùng thì Đức Phật dạy chúng ta là phải thấy rõ là cái tác động hai chiều giữa người mẹ và đứa con và ngược lại. Y khoa ngày nay chỉ thấy cái tác động của mẹ đối với con qua hai điều vừa nêu. Đạo Phật nói thêm điều thứ ba, đó là tác động của đứa con đối với người mẹ. Trong thời gian mà Hoàng hậu Maya, Đức Phật mang thai Đức Phật đó, thì bà có cảm giác rằng là bà thích làm từ thiện hơn, bà thương người hơn, bà sống hoan nghỉ hơn, lạc quan hơn, yêu đời hơn. Là bởi vì cái tác động trực tiếp từ cá tánh rất đặc biệt của Thái tử Tất Đạt Đa. Về phương diện này đó, nhiều bà mẹ có thể cảm nhận được. Nhiều khi trong đời sống bình thường á, có nhiều bà mẹ không hề mê cà phê, nhưng mà khi mang một đứa con ở trong bào thai, mà kiếp trước cái cậu bé đó hoặc cô bé đó là nghiện cà phê đậm đặc, chẳng hạn như cà phê ở Buôn Ma Thuột, thì trong thời gian 9 tháng này đó, người mẹ tự nhiên thèm cà phê, mà không có cà phê thì khó chịu nổi. Như vậy trong tình huống một số cá tính mới phát sinh ngoài cái việc thèm cái chất chua, thì chúng ta biết đó là cái ảnh hưởng ít nhiều từ cá tính sống của đứa con trong bào thai, mà nghiệp tiền kiếp của nó đã tác động ít nhiều trong thời kỳ mang thai. Thì trong tình trạng đó, muốn giúp cho đứa con này vượt qua, thì người mẹ cũng cần phải khắc phục cái cá tính đó, để cho đứa con đó nó được tiếp nhận những cái yếu tố tích cực của người mẹ. Sau khi sinh ra đời 365 ngày sau đó, thì người Việt Nam mình có thói quen làm lễ thôi nôi, đó là sinh nhật đầu đời của một con người. Nền văn hóa Phật giáo cho chúng ta thấy rất rõ là tất cả các cô cậu bé trong 9 tháng 10 ngày đó đã góp phần hình thành nhân cách, và cái nhân cách này đó nó chịu cái ảnh hưởng trực tiếp từ lối sống và kinh nghiệm sống trong kiếp gần nhất. Cho nên để xác định cái thiên hướng nghề nghiệp trong tương lai đó, thì Phật giáo hướng dẫn các cha mẹ bài ở trên bàn khoảng chừng 30 cho đến 50 các vật dụng. Mỗi một vật dụng đó tượng trưng cho một khuynh hướng ngành nghề. Là một cô cậu bé với một tuổi đời thôi, ý thức chưa phát triển trọn vẹn, nhưng các cái nghiệp tập quán, tức là nghiệp thói quen đó, như là một quán tính ở kiếp trước đó, thôi thúc cho các cô cậu bé này chọn lựa lấy những vật dụng tượng trưng cho các nghề nghiệp trong tương lai một cách rất là có chủ ý. Nếu chúng ta hỏi tại sao các cháu chọn như thế, các cháu không lý giải được, nhưng các cháu sẽ thích chọn cái vật A này mà không thích chọn vật B. Nếu như cháu nào đó chọn một cái cuốc, cái sẻng, cây sè beng, thì chúng ta có thể đoán là cái kiếp gần đây nhất của cháu đó là những người làm nông nghiệp hoặc là làm những cái nghề thợ nề, thợ hồ, xây nhà, vân vân. Còn nếu cháu nào đó chọn ống nghe, bác sĩ, chúng ta có thể biết là cái hạt giống về ngành y hoặc tây y hoặc đông y ở cô cậu bé đó nổi trội hơn các khuynh hướng nghề nghiệp khác. Nếu cô cậu bé nào chọn một cái ống chích thì nó có thể có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là cũng là ngành y, là bác sĩ, là y tá, nhưng cũng có khả năng thứ hai là một tay nghiện ngập là quá nặng và chết vì cái bệnh nghiện ngập ma túy xì ke. Thì đó chúng ta phải dùng thêm một vài cái vật dụng khác, chẳng hạn như cái nón bác sĩ hay là cái ống nghe bác sĩ, nếu cháu ấy tiếp tục chọn thì chúng ta biết là đó là ngành y chứ không phải là hút chích. Thì bằng cách này đó, cha mẹ từ nhỏ có thể thấy rõ được các thiên hướng của con em mình và định hướng theo một chiều hướng tích cực để hỗ trợ cho các cháu. Tương tự, chúng ta có thể dùng phương pháp thôi nôi đó để biết giới tính của con em. Nếu đứa con của chúng ta có thân hình là nam mà nó chọn cúp bế thì chúng ta biết là cậu này là giới tính BD. Nếu một cô bé có ngoại hình là nữ mà chọn chiếc máy bay, chiếc xe hơi, cái gì đó mà nó thể hiện ra nam tính thì cô bé này có khuynh hướng là ô boy. Và từ nhỏ nếu mình rõ được như thế được, thì chúng ta không bị sốc khi các cháu lớn lên ở tuổi 13, 14, những thay đổi tâm sinh lý đó là cho các cháu có thiên hướng đi ngược lại với cái ngoại hình của mình về phương diện giới tính. Do đó, bằng cách này đó, các bậc cha mẹ thay vì vui, rượu, bia, nói chuyện, ăn uống, sinh hoạt của những người lớn, thì ngày thôi nôi là cái dịp để chúng ta định đoạt được cái thiên hướng nghề nghiệp của con chúng ta trong tương lai. Ví dụ như cha mẹ làm nghề y mà đứa con đó thì chọn lấy cái xẻng, cái cuốc, thì chúng ta phải gọi là dành thời gian cho cháu đó nhiều hơn, hướng dẫn cho cháu đó đi học rồi kèm rồi cho học thêm, thì các cháu đó mới có thể khắc phục được cái nghiệp quá khứ và trở thành là cái người chọn theo cái thiên hướng nghề nghiệp của cha mẹ. Mà không đó là gần như các bậc cha mẹ trở nên bó tay. Cha mẹ làm nghề A có cái cơ hội thăng tiến cao, giàu sang phú quý nhiều, nhưng mà con cái chọn ra những cái nghề đó hoàn toàn không thể tạo ra tiền, nó chỉ chọn như là một sở thích thôi. Và cái sở thích đó có một phần nào đó bị chi phối bởi cái khuynh hướng của cả một kiếp sống ở cái đời gần đó nhất. Điều 4, đạo lý làm người. Đức Phật khẳng định là con người chúng ta không sống một cách độc lập mà ta sống trong một cái tương quan giữa chúng ta và những người thân, giữa chúng ta và cộng đồng, giữa chúng ta và môi trường thiên nhiên. Do vậy, bất cứ một hành động nào, dầu là trong tâm tưởng hay lời nói và việc làm á, thì Đức Phật khuyên chúng ta hãy theo dõi nó và làm chủ được nó, thay vì đó chúng ta có khuynh hướng để cho hành vi và thói quen sai sử mình như là những con lật đật. Làm chủ được hành vi là làm chủ được cuộc sống. Làm chủ cuộc sống là làm chủ vận mệnh. Làm chủ vận mệnh là làm chủ được hạnh phúc. Để biết được cá tính thật của đàn ông, hãy cho đàn ông uống rượu. Để biết được cá tính thật của phụ nữ, nhiều người nói một cách cực đoan, hãy nhử phụ nữ bằng tiền. Khi rượu vào trong cơ thể, con người mất kiểm soát, và do vậy đó, người ta đã thể hiện ra một con người rất thật. Tất cả những thói hư tật xấu nếu có trong một người nam sẽ được thể hiện rất rõ khi gãy bị say rượu. Và rượu nó trở thành là một trong các nguyên nhân gián tiếp dẫn đến bạo lực gia đình và các tệ nạn xã hội. Cho nên Đức Phật dạy để xây dựng một đời sống hạnh phúc cho bản thân và gia đình đó, thì những người nam lẫn người nữ từ bỏ rượu và các loại gây ra sự sai nghiện như là ma túy và xì ke. Thế giới ngày nay đó đã xem ma túy là tội phạm quốc tế, nhưng vẫn chưa xem rượu đó là nguồn gốc của nhiều bất hạnh và vẫn cho phép kinh doanh rượu. Nhưng là ở những nước Tây Âu, khí hậu thời tiết quá lạnh vào những tháng mùa đông. Rượu làm cho cơ thể được ấm hơn và giữ được nhiệt để chống chọi lại cái cơn lạnh bên ngoài. Còn Đức Phật thấy những cái tác động của nó khi mà con người mất sự làm chủ đó, và rượu sẽ trở thành là một trong những tác nhân dẫn đến những nỗi khổ niềm đau, và con người đó gần như là mất sự kiểm soát vào chính mình. Đạo làm người của Đức Phật đó được xây dựng trên nền tảng biết ơn và đền ơn. Đức Phật khẳng định trong các kinh, con người đó là loài động vật tối linh trong vũ trụ, chứ không phải là Thượng Đế, vì Thượng Đế chưa được có thật. Thay vì đó nhớ ơn Thượng Đế như các tôn giáo khác, thì Đức Phật khuyên chúng ta đó là hãy nhớ ơn cha mẹ, vì nhờ có họ đó mà chúng ta có mặt với sự sống là con người. Có mặt với sự sống con người là quý lắm, mặc dù có nhiều người bị nỗi khổ và niềm đau chi phối bởi kiếp nghèo và quá nhiều các bất hạnh, nhưng người đó vẫn có giá trị hơn rất nhiều lần so với loài cá heo hay là loài khỉ quyện, khỉ vượn cao cấp. Trong bộ não cá heo có nhiều nếp nhăn và chắc sáng hơn, mức độ IQ của cá heo vượt trội hơn con người, nhưng vì nghiệp của nó giới hạn ở dưới nước và không có tay chân là ngôn ngữ có hệ thống, chữ viết có bài bản như con người, cá heo đành phải thua con người, và con người có năng lực chinh phục thiên nhiên và thế giới. Thì đó là cái phước báo lớn nhất trong loài động vật, mà con người với tư thế đứng thẳng, đầu cột sống, mà có thể đạt được. Trong kinh Phật đó, thì Đức Phật có khuynh hướng gọi loài động vật đó là loài bàn sinh. Bàn trong chữ Hán là ngang. Bàn sinh đó là loài động vật có cấu trúc xương sườn bề ngang, đầu, cổ, xương sống là nó ngang, và nó tạo thành 90 độ so với là các cái chân. Do vậy, cái trình độ trí thức, phát triển đạo đức và đời sống dân sự xã hội của chúng không thể nào có được. Còn có người có cấu trúc đứng như thế này, đầu, cổ, cột sống và hai chân thẳng với nhau thành một đường. Do vậy đó, có người phát triển ý thức hơn các loài vật. Và cũng dựa vào điều đó đó, chúng ta thấy là mỗi khi mà mình học và đọc sách trong tư thế nằm, chúng ta dễ có cảm giác buồn ngủ, không có tập trung được. Còn khi ngồi thẳng lưng như thế này, để một quyển sách trước mặt tập trung đọc đó, thì chúng ta tiếp thu dễ hơn và vượt qua được trạng thái buồn ngủ hơn. Vậy vậy cái tư thế đứng thẳng đó, thì theo Đạo Phật đó, là một trong những dấu hiệu cho thấy sự tiến bộ của con người đối với các loài động vật còn lại. Và cũng nhờ đó đó, Đức Phật mới khuyên là chúng ta phải học cái hạnh nhớ ơn trên nền tảng biết ơn. Đức Phật dạy có 4 trụ cột với ơn chính: nhớ ơn cha mẹ vì khai sinh sự sống là con người, nhớ ơn thầy cô giáo vì truyền trao các tri thức, nhờ đó mà chúng ta không phải mất thời gian tìm kiếm từ A đến Z, từ sự kế thừa chúng ta phát huy nhiều kiến thức hơn, và do đó chúng ta có thể giỏi hơn các thế hệ đi trước. Đức Phật cũng đồng thời khuyên chúng ta nhớ về tổ quốc như một cái ơn thiêng liêng. Vì tổ quốc được độc lập đó, thì kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, dân sự mới được phát triển theo hướng bình ổn và bền vững. Ngoài ra đó, thì ơn đồng loại là một trong những cái ơn xã hội được Đức Phật khích lệ. Nghĩa là Đức Phật khuyên dầu chúng ta bỏ tiền ra để mua các giá trị vật chất, hoặc bằng hình thức trực tiếp hay là giao hoán, chúng ta vẫn phải nhớ ơn những người đã làm các lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau. Nhờ đó chúng ta không phải làm tất tần tật mọi thứ mà vẫn có được các giá trị giao hoán trong cuộc đời. Thì đó là nền văn hóa biết ơn. Và Đức Phật khẳng định đó, ứng xử trên nền tảng biết ơn là một ứng xử đạo đức, nó làm cho con người sống có ý nghĩa hơn. Nền văn hóa châu Á, cho đó có Việt Nam, sống rất tình cảm, sống có hậu, sống rất là tình người. Nền văn hóa của phương Tây ngày nay đó có khuynh hướng là đề cao cái sự riêng tư và cá nhân, cho nên lối sống này đó khi được luật ủng hộ và bảo vệ đó, thì con người thỉnh thoảng sẽ có cái thiên hướng đó là không bận tâm đến cái nỗi khổ niềm đau của người khác, bởi vì họ thấy rất rõ là các thể chế với chế độ an sinh xã hội đó đã có nhiệm vụ lo việc này, còn công việc của họ đó không phải bận tâm. Và từ vậy, từ đó đó là cái mối quan hệ dân sự và xã hội trên nền tảng tương quan giữa con người với con người ngày càng bị giảm dần đi, mất dần đi, yếu dần đi. Và cái quan niệm về tri ân và đền ân đó ở người phương Tây đó nó đơn giản hơn là người Việt Nam, và nhất là những người ảnh hưởng từ nền văn hóa ứng xử của Đức Phật đó, thì rõ ràng đó khi mang một ơn nghĩa nào chúng ta không quên và cố gắng đền đáp một cách có giá trị cho đương sự trực tiếp giúp mình hoặc là những người đang gặp các hoàn cảnh khổ đau tương tự. Khi thực hiện một niềm ơn nghĩa nào đó với người khác đó, thì Đức Phật dạy chúng ta không nên mặc cả phước báo trong hành vi từ thiện, không nên quan trọng quá về cái sự giúp đỡ của mình cho người khác, cũng không nên cường điệu quá cái tặng phẩm mà mình hiến tặng sở hữu cho người đó. Nhờ đó các hành động giúp đỡ của chúng ta làm cho người tiếp nhận đó không phải mặc cảm rằng mình là ký sinh trùng, mình là vật vô dụng, mà ngược lại đó họ tiếp nhận trong một niềm hân hoan, sử dụng trọn vẹn sự tiếp nhận đó để làm cho cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn và vượt qua được các bế tắc hơn. Do vậy đạo lý tình người được Đức Phật giảng dạy đó là bằng cái nhận thức thấy rõ là cuộc sống này là cộng đồng. Do vậy đó, mỗi việc làm, lời nói, hành vi gì của chúng ta đó cũng phải đặt trong một tương quan giữa mình với người khác, trong tương quan luật và đạo đức. Có những điều luật pháp cho phép, nhưng mà về đạo đức đó, nó trở thành là một điều cấm kỵ, nhất là trong thế phương Tây này. Ví dụ như nghề cờ bạc nếu có đóng thuế đàng hoàng, nghề lầu xanh nếu có đóng thuế đàng hoàng được xem là các nghề hợp pháp, được luật pháp bảo hộ, và đương sự làm các nghề đó không được xem là một cái tội hay cái lỗi gì hết. Đây cái đó trong đạo đức Phật dạy á, thì những nghề như thế vẫn được xem là tiêu cực vì có thể dẫn đến những cái hệ quả xấu cho xã hội và cộng đồng ở phương diện này hay là phương diện khác. Cho nên sống tình người đó là ngoài những cái giới hạn của luật pháp thì chúng ta cần phải sử dụng nền đạo đức Phật giáo để bổ sung. Nhờ đó đó chúng ta thoát ra khỏi được những cái quy luật nhân quả tác động chi phối mình, mà đôi lúc mà mình không hiểu được và nghĩ rằng là tại sao cuộc đời của tôi nó quá nhiều các cái sóng rối và quá nhiều các nỗi khổ niềm đau, bởi vì có nhiều cái nghề luật cho phép nhưng nó dẫn đến những cái thương tổn mạng sống, thương tổn hạnh phúc của tha nhân thì cũng nên tránh. Chẳng hạn như là nghề sản xuất và buôn bán vũ khí, rồi nghề đồ tể giết các loài gia súc hàng loạt, nghề bào chế độc dược, nghề buôn bán nô lệ, thì trong các nghề về điêu chỉ có buôn bán nô lệ là bị cấm thôi, còn các nghề còn lại thì được cho phép. Như Đức Phật khuyên là vì ơn nghĩa tình người chúng ta không nên trực tiếp hay gián tiếp tham gia vào các nghề này để không phải gieo các nghiệp xấu cho bản thân. Điều 5, triết lý nhân quả. Nhân quả đó không phải đạo Phật là tôn giáo duy nhất chủ trương. Trước đạo Phật đó, thì Bà La Môn giáo tại Ấn Độ đã có chủ trương nhân quả, nhưng nhân quả của đạo này có khuynh hướng là định mệnh an bài, và khuynh hướng đó đó rất gần với đạo Nho của Trung Quốc. Khuynh hướng an bài về nhân quả đó có thể được mô tả qua hai câu nói của Nguyễn Du trong truyện Kiều: bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới đặng phần thanh cao. Tuy là mọi hạnh phúc hay khổ đau của kiếp người, những cái hoàn cảnh sống, những tình huống sống, những điều đã diễn ra bây giờ hay là trong tương lai đều đã được lập trình sẵn, và người lập trình đó không ai khác hơn là ông Thượng Đế. Những người tin theo quan niệm này đó thì dễ dàng chấp nhận, không có vẫy vùng, không nỗ lực thay đổi, và cho rằng cuộc sống của mình đã lập trình như thế, kháng cự chi cho mệt. Và do vậy họ đánh mất cái nỗ lực để vượt qua vận mạng. Trên thực tế đó thì nhân và quả là một tiến trình, và tiến trình này đó được thay đổi tùy theo nhận thức cuộc sống, hành vi cuộc sống, môi trường sống, chứ không chỉ đơn thuần chỉ là nhân và rồi tạo ra quả. Giữa nhân và quả thì Đức Phật nói có yếu tố duyên nó quyết định, và cái duyên này đó có hai cái nướng hoặc là thuận với những gì mình đã làm thì quả sẽ trổ nhanh hơn, lớn hơn. Còn duyên nghịch với những gì chúng ta đã tác tạo đó thì quả sẽ bị loại trừ và hoặc là không đáng kể. Không biết được cái quy luật đó đó thì phần lớn chúng ta sẽ ngộ nhận vào nhân quả và cho rằng nhân quả là không có thật. Từ sự ngộ nhận đó đó, chúng ta đánh mất niềm tin vào đời sống đạo đức, vì nghĩ rằng là người làm xấu đó vẫn nhẫn nhơ ngoài luật pháp, kẻ làm thiện đó đã lúc gặp quá nhiều các bất hạnh và khổ đau. Thực ra đó thì không có sự bất công thật về phương diện nhân quả, chỉ có những bất công về phương diện luật pháp đó, nhất là khi luật pháp bị lũng đoạn, hoặc là luật pháp đó được thiết lập trên nền tảng phục vụ cho gọi là cái lợi nhóm của một số cá nhân và tập thể nào đó. Còn bản thân của luật pháp của nhân quả thì không thể phục vụ cho lợi nhóm, cho nên diễn ra một cách rất là chuẩn xác, tự nhiên và không thể nào sai lệch được. Trong một số kinh đó, Đức Phật khẳng định một số điều như sau. Thứ nhất, nhân và quả có mối quan hệ cùng bản chất và tính chất. Do đó muốn có được tuổi thọ thì phải gieo các hạt giống trực tiếp tạo ra tuổi thọ, mà theo Đức Phật đó, bao gồm làm chủ được mình trong chế độ tiêu thụ, ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc. Ngoài ra đó, về phương diện đạo đức và tâm linh, Đức Phật khuyên người muốn có tuổi thọ thì cần phải có thói quen một ngày đi thiền hành 3 lần sau ăn cơm để giúp cho quá trình trao đổi chất được tốt. Và sự vận động thường xuyên và điều đặn đó làm cho cơ thể mình là chống lại sự lão hóa, nhờ đó mà tinh thần trở nên sảng khoái lạc quan hơn. Ngoài ra đó, Đức Phật còn khuyên là chúng ta cần phải thương các loài động vật, bảo vệ môi trường sinh thái. Người xuất gia được Đức Phật khuyên không nên chặt phá các cây cỏ, bởi vì nó là buồn phổi của con người. Thì đó là một trong những lời dạy của Đức Phật về quan niệm môi trường và giá trị của nó đối với cuộc sống. Chăm sóc sự sống của những người già cả, neo đơn, bằng cùng, khuyết tật, các trẻ em mồ côi, v.v. đều là các nguyên nhân trực tiếp giúp cho chúng ta tăng trưởng được cái nghiệp, tuổi thọ và sức khỏe. Còn cầu nguyện đơn thuần không thể tạo ra được việc đó. Những hạt giống về phước báo, ví dụ giờ giúp người cứu đời, thậm chí là giúp và cứu cho những người cùng đinh, kém may mắn hơn mình, cũng không thể tạo ra nghiệp sức khỏe và tuổi thọ, mà nó tạo ra cái nghiệp tài sản và sự lợi trong làm ăn buôn bán thôi. Thế vậy là khi nắm rõ được cái quy luật bản chất và tính chất giữa nhân và quả đó, chúng ta sẽ không cầu nguyện nhiều, thậm chí người tu học Phật chuẩn là không có cầu nguyện, bởi vì chúng ta biết rất rõ mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này theo quy trình của nhân quả thôi. Thay vì mình nguyện ước một điều gì đó thì hãy nỗ lực làm cho việc đó trở thành một hiện thực. Thứ hai, thời gian để cho một nhân trổ thành quả đó là điều không thể thiếu. Có những loại cây đó 100 năm mới trở thành cổ thụ, cây giá đó chỉ có 3 ngày, 4 ngày là được xem trưởng thành. Tùy theo giống loại mà tính thời gian của sự trổ quả trong các hành vi trở nên khác nhau. Do vậy khi làm một việc làm nào đó, chúng ta đừng có bị sự dò dạ hối thúc tại sao quả chưa trổ với mình. Bởi vì nó có cái quy trình thời gian nhất định của nó. Muốn sớm hơn cũng không được, mà muốn muộn hơn cũng không được. Nó diễn ra theo một cái cơ chế rất là hiển nhiên thôi. Và nắm vững được điều này đó, thì chúng ta cần phải điềm tĩnh và bản lĩnh đối diện trước các kịch cảnh khi mà những hạt giống tốt chúng ta gieo trồng chưa đến tuổi hay là năm tháng để trổ quả. Và bằng cách này đó, niềm tin về đời sống nhân quả ngày càng được nâng cao. Cho nên đó, chúng ta sẽ không bỏ cuộc lưỡi chừng trước các việc làm lành. Chúng ta không bị các cái niềm tin mê tín chi phối dẫn dắt rồi bài vẽ. Nhờ đó đó, chúng ta không bị nỗi sợ hãi từ mê tín dị đoan khống chế mình. Thứ ba, nhân quả không phải là cố định vì nó có thể được thay đổi bởi những tác động. Một yếu tố rất quan trọng được Đức Phật dạy mà ít được Phật tử biết đến, đó là có những loại nhân mang tên gọi là vô hiệu nghiệp. Đó là hành động đó, cái tác động đó, nó làm cho quả không thể nào trổ được, vì nó làm vô hiệu quá cái tiến trình nhân quả mà mình đã gieo trồng trước đó. Không nắm rõ được cái quy luật vận hành này đó, phần lớn chúng ta sẽ mất niềm tin vào nhân quả và tin vào sự rủi ro, sự hên xui, sự ngẫu nhiên, sự an bài ở trong cuộc đời, như phần lớn các tín đồ thuộc tôn giáo nhất thần và đa thần. Vô hiệu nghiệp là các loại hành động mà chức năng của nó đó đối lập lại hoàn toàn với các hành động có trước đó. Và theo quy luật loại trừ đó, nếu hai hành động đối lập đó là ngang ngửa nhau thì cái kết quả đạt được là zero. Nếu hành động sau này đó có một cái lực tác động gấp 2 lần so với cái hành động gieo trước đó, thì cái tương tác bù trừ giữa hai nhân này, chúng ta có được một cái thành quả còn lại. Và quy luật đó theo chiều hướng tích cực được gọi là các hành động dẫn đến tiến trình chuyển nghiệp, tức là đổi khuynh hướng trổ quả của hành vi. Và bằng học thức này đó, đạo Phật không chủ trương số phận an bài, vì chúng ta có thể làm mới cuộc sống. Các quý bà con cô bác có mặt ở tại Tiệp Khắc nói riêng, Đông Âu nói chung, phần lớn là đi bằng con đường hợp tác lao động và lập nghiệp trên nền tảng này. Thì sau giai đoạn của cách mạng Nhung thì phần lớn các chị em và bà con đã chọn con đường kinh doanh để lập nghiệp. Còn những người đi vượt biên có mặt ở Đông Âu, xin lỗi, ở Tây Âu, Hoa Kỳ, Canada và Úc thì phần lớn chọn con đường là đi làm nghề nghiệp ở trong các phân xưởng hoặc của chính phủ hoặc của tư nhân. Thì dầu là đi theo loại nghề nghiệp nào, luật pháp tại đây đó nó có những quy định về nghề nghiệp, và chúng ta có mặt tại đất nước thứ hai này đó thì chúng ta phải làm quen với phong tục tập quán mới. Thì tự động đó, chúng ta đã thay đổi một số hành vi và thói quen khi mình còn ở Việt Nam. Ai không nỗ lực làm việc đó, người đó sẽ bị đất nước thứ hai này loại trừ, theo nghĩa sẽ làm cho người đó thất nghiệp hoặc phải sống với chế độ an sinh xã hội thôi, chứ không thể tự mình trở thành một người thành đạt và hạnh phúc trong đời. Như vậy, khi có một môi trường mới và gieo tạo các thói quen mới trên nền tảng văn hóa và luật pháp mới, chúng ta đã đi ngược lại nghiệp cá nhân và nghiệp tập thể khi chúng ta còn ở Việt Nam. Cái đó đạo Phật gọi là tiến trình chuyển nghiệp. Và quá trình sống tại đây, chúng ta đang tạo ra những cái vô hiệu nghiệp đối với những cái hành vi mà chúng ta đã từng có trong quá khứ. Ở Việt Nam đó thì người Việt Nam, nhất là dân Nam Bộ đó, có thói quen sáng đắng chiều cay, tức là sáng uống cà phê đậm đặc làm cho miệng mình đắng ngắt, chiều thì uống rượu cho nên nó quá cay và dẫn đến say. Nếu sang phương Tây mà không thay đổi sáng đắng chiều cay đó thì có nước là đi ăn sưng sò thôi, sống vào cái chính sách đó thôi, chứ không thể thay đổi được nghiệp. Có nghĩa là muốn thay đổi nghiệp đó, thì chúng ta phải nỗ lực gieo tạo các thói quen mới, mà bản chất hành động của các thói quen này đó, nó phải đi ngược lại với các hành động đã có. Và quy luật này đó, Đức Phật khuyên chúng ta không thể quên đi. Muốn thay đổi cuộc đời, làm chủ vận mệnh, xây dựng tương lai, hướng đến hạnh phúc, chúng ta phải nắm được các vô hiệu nghiệp tích cực để xóa cái nghiệp khổ đau trong quá khứ. Tương tự, những người sống trong thế giới giang hồ, nếu trước đây bàn tay này giật chọc, cướp cốc, cướp bóc, thì vô hiệu nghiệp mới đó là dùng bàn tay ban tặng, giúp đỡ, hỗ trợ, mang niềm vui, tặng nụ cười, thì tự động các cái nghiệp xấu trong quá khứ đó được thay đổi và được triệt tiêu. Đó là quy luật nhân quả làm thế. Và bằng nhận thức này đó, chúng ta sẽ không còn đổ lỗi cho quá khứ nữa. Chúng ta không tin vào các sự rủi mai trong cuộc đời. Do vậy, thay vì tốn kém tiền bạc đi các loại thầy bói, phong thủy, địa lý, tử vi, đồng bóng, thì người tu học Phật đó tin tưởng rằng là cuộc đời này do chính mình làm đạo diễn, do chính mình đóng vai chính và do chính mình định đoạt ra, chứ không phải ai làm chủ nhân trong tình huống này. Cho nên người tu học Phật hiếm khi nào đổ lỗi cho tha nhân, cho hoàn cảnh, cho quá khứ, mà chỉ có phân tích về bản chất của nhân quả đối với những gì diễn ra trong mình và xung quanh mình để khắc phục và vượt qua. Điều cuối cùng, bốn điều đắc nhân tâm. Sau khi nắm được các quy luật bản chất cuộc sống, hạnh phúc và khổ đau do chính mình, thì Đức Phật dạy chúng ta cần phải sống trong một tương quan xã hội gồm có bốn yếu tố. Thứ nhất là chia sẻ sở hữu. Thứ hai đó, nói lời hiểu và thương. Thứ ba đó là cùng tham gia làm các việc lợi ích. Và thứ tư đó là các giá trị để chúng ta đã phải biết chia sẻ với tha nhân. Điều thứ nhất được gọi là bố thí, tức là hiến tặng số hợp pháp của chúng ta cho những người kém may mắn hơn mình, đóng thuế cho nhà nước, hiếu kính với mẹ cha, tặng biếu cho con cái, giúp đỡ cho những người thân, và hiến tặng cho các vấn đề bất hạnh hơn mình đó, đều là những nghĩa cử cao thượng giúp cho chúng ta thiết lập được tình nghề, tình người. Thì đây là điểm xuất phát của lòng từ bi. Trên nền tảng, chúng ta biết rất rõ là không ai chết có thể mang theo bất cứ một cái gì trong đời. Cho nên khi sở hữu tài sản hợp pháp, sau khi giúp cha mẹ, người thân, phần còn lại đó, chúng ta có thể chia bớt một phần nào đó cho các vấn đề, cái may mắn. Và việc giúp đỡ tha nhân theo Đức Phật đó, thực ra là giúp đỡ cho mình hoàn thiện nhân cách của một kiếp người. Và do vậy, người Phật tử khi làm bố thí và cúng dường đó, luôn luôn cảm thấy rằng mình được hạnh phúc hơn, vì mình nhận thấy rất rõ rằng hành vi của mình đó, mang lại những giá trị rất là thiết thực cho cuộc đời. Hiểu và thương đó, theo Đức Phật đó, là hai đôi cánh của một con chim. Hiểu thuộc về nhận thức, mà gốc rễ của nó đó là sự hiểu biết. Thương đó là hành động cụ thể mang niềm vui, nhổ lên nỗi khổ mà người thân của chúng ta đang vướng phải. Phần lớn chúng ta có khuynh hướng thương nhưng không thèm hiểu, hoặc thương một cách rất là thiên cực, thương một cách rất là áp đặt. Tính thiên cực và áp đặt này đã làm cho người được chúng ta thương, bao gồm người yêu hoặc chồng vợ hay là con cái, có cảm giác bị ngột ngạt. Và nếu không thấy rõ, hiểu là một nhu cầu để cho tình thương đó được vun bồi và nuôi lớn đó, thì càng thương người khác, ta và người khác đó càng có một khoảng cách ngày càng xa nhiều hơn. Trong đạo Phật Đại Thừa, tượng Đức Phật nhìn tay nhìn mắt là một biểu tượng của hiểu và thương, chứ không phải là một cái hình ảnh thần thoại hay là đa tôn giáo. Thương theo Đức Phật đó phải được thể hiện bằng các hành động cụ thể, và hành động cụ thể đó phải gồm được hai tố chất, đó là từ và bi. Chữ bi ở đây đó là thông cảm được nỗi khổ niềm đau mà người được chúng ta quan tâm đang bị vướng phải. Thông cảm thế nào để chúng ta thoát ra khỏi nỗi khổ niềm đau, là đủ sức để giúp cho người đó nhổ lên được khỏi nỗi khổ niềm đau, là cả một nghệ thuật. Người mẹ đó có thói quen cảm thông với nỗi khổ niềm đau của con cái hơn người cha. Người mẹ ba lần chịu sống, ba năm bú mớm, mười mấy năm nuôi ăn học, gần như là gắn bó với con, cho nên cho con hạnh phúc, cho con cái này, cho con cái đó. Do vậy mà người nữ rất dễ động lòng và phát tâm giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh hơn mình. Tuy nhiên đó, có những loại thương nhưng nó không thuộc về tâm là thông cảm được nỗi cao sâu sắc. Chúng ta dễ mũi lòng thôi khi bị người nào đó than vãn, mặc dù cái than vãn đó nó rất là ngoại giao và rất là giả tạo, nhưng họ được học và được huấn luyện để có thể chiếm được trái tim hay là chiếm được tấm lòng của người quan tâm. Cho vậy việc thương cho nên là cảm thông đó sẽ giúp cho chúng ta hiểu người đó. Mà muốn hiểu thì phải có một quá trình chúng ta gần gũi để cảm nhận được các thói quen sống và các cái ứng xử của người đó trước các hoàn cảnh. Còn tiếp xúc qua hình thức không đó thì chúng ta dễ bị chủ nghĩa hình thức đánh lừa. Còn bi đó là một cái hành động ban tặng niềm vui. Mà muốn ban tặng niềm vui thì phải có kiến thức của niềm vui. Kiến thức đó như là một loại phương pháp. Phần lớn chúng ta ít để ý đến yếu tố từ, và như vậy tình thương chúng ta mang tính cách mũi lòng hoặc là thiên vị nhiều hơn là có phương pháp. Cho nên là khi yêu hay là thương dưới góc độ từ và bi đó, thì chúng ta phải cam kết nhổ nỗi khổ và mang niềm vui. Còn hành động nào mà nó chỉ có một trong hai thì chưa phải là hành động từ bi đúng nghĩa, vậy đó cần phải được bổ sung hoặc là điều chỉnh. Trong mỗi một bàn tay của tượng nghìn tay đó lại có một con mắt. Con mắt là hình ảnh được đạo Phật sử dụng để chỉ cho nhận thức, vì con mắt đó có thể giúp chúng ta đi trên con đường, nhận dạng được ánh sáng và bóng tối để có thể làm được các cái công việc mang tính cách dân sự xã hội, mang lại niềm vui nụ cười cho mình và cho người khác. Cho nên con mắt với biểu tượng cao nhất là trí tuệ, được hiểu là các hành động từ bi đó phải được dẫn dắt bằng trí tuệ chứ thay vì là bằng cảm tính. Như vậy qua biểu tượng mỗi một bàn tay có một con mắt, chúng ta nên hiểu là hành động thương của chúng ta phải được gắn kết với hiểu. Và nơi nào, hành động nào, đối với con người nào mà hành động hiểu và thương song hành với nhau đó, thì nơi đó, chỗ đó có được các hạnh phúc đích thực. Bằng cách này thì Đức Phật dạy người tu học Phật đó là cần phải quan sát về bản chất của cuộc đời, rồi về nỗi khổ niềm đau, về người thân của chúng ta, để chúng ta bớt hờn trách, bớt chấp trước, bớt hận thù, bớt quan trái, rồi thể hiện những cái tình đồng loại nhiều hơn, thông cảm sâu sắc hơn và giúp cho người đó đó vượt qua được các bế tắc của họ. Lợi hành đó là các hành động mang lại lợi ích. Đồng sự đó là tham gia trực tiếp, tham gia cùng với, chứ thay vì chỉ là chỉ tay năm ngón. Thì theo Đức Phật đó, về phương diện dấn thân xã hội, người tu học Phật là những người tình nguyện. Để tình nguyện đó, đó có được cái kết quả to lớn đó, thì Đạo Phật có một cái khái niệm là tạo ra quyến thuộc Bồ Đề. Quyến thuộc là bà con, Bồ Đề đây là trí tuệ, quyến thuộc trí tuệ tức là những người có tri thức làm, có động cơ làm, có hành vi làm, có tâm phụng sự, và nối kết các trái tim từ bi đó lại với nhau, chúng ta sẽ trở thành là những người bạn đồng hành, trở thành bà con, còn quan trọng hơn là thân quyến của chính mình. Chẳng hạn như tại các thành phố lân cận đây, thì Brno đó đã có cái cộng đồng Việt Nam đông người. Rồi ngoài cái hội Việt Nam, Brno còn có hội Phật tử, như là một cái chi hội của tổng hội người Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Thì những hội đoàn này là nối kết với nhau trong 10 năm qua để gắn kết các cái hoạt động văn hóa cộng đồng giữa người Việt với những người yêu quý mến Đạo Phật. Và mỗi khi có một cái dịp lễ nào đó đó, thì tổng hội ở thủ đô Praha nối kết với các chi hội nối kết với các thành phố xa xôi, chẳng hạn như là giờ đỉnh này, để các hoạt động cộng đồng đó nó được thực hiện theo một cách thức đó, có lợi ích cho nhiều người. Thì cái mối quan tâm đó và các hành xử đó được gọi là tạo ra tinh thần quyến thuộc Bồ Đề, mà thuật ngữ Phật học đó gọi đó là đồng hành, đồng hành hay là lễ hành và đồng sự. Bằng thái độ sống này đó, thì những người Phật tử giàu ở một vai trò rất cao nhưng không tạo ra các khoảng cách với những người thân ở dưới mình, họ trở nên đắc nhân tâm, họ sống bằng một trái tim nhân hậu thật sự, quan tâm thật sự và dấn thân làm thật sự. Những người như thế đó thì cái thành công đó dễ dàng và nó trở nên là bền vững hơn là những người chỉ ra cái lệnh hay là tác động người khác làm cái này cái kia, mà đăng ký mình thì trốn tránh các trách nhiệm. Thì lối sống đó, đó là giúp cho người Phật tử không làm lơ, không làm ngơ, không bàng quan, không vô tư trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Và đây chính là một trong những học thuyết quan trọng giúp cho người Phật tử trở nên năng động và nhập thế. Rồi lối sống này là nó làm cho sinh hoạt xã hội của người dân nó trở nên có nghĩa hơn. Bằng không lắm, đèn nhảy lấy tỏ, mỗi người sống đời sống cá nhân của mình như là những quá phương Tây khích lệ đó, thì rất khó chúng ta nối kết tình thân, tình thương của nhau. Kính thưa quý bà con cô bác, vừa rồi chúng tôi giới thiệu rất khái quát những cái lời dạy căn bản của Đức Phật, và những lời dạy đó nó cần được biết đối với những người bắt đầu. Điều cuối cùng đó, thì Đức Phật dạy đó, cuộc sống của chúng ta đó là đang đầy ắp những nỗi khổ niềm đau, cho nên ta cần phải thực tập tâm linh để vượt qua những điều bế tắc. Thì con đường tâm linh của Đạo Phật đó thì được hình thành, thứ nhất là nó có ba ngôi tâm linh, là những điểm tựa tinh thần mà tất cả chúng ta cần nương tựa vào. Hiện nay 7 tỷ người trên hành tinh chúng ta đó, có trên 6 tỷ rưỡi người có tôn giáo, tức là có điểm tựa tâm linh, và số còn lại là không có tôn giáo. Họ có thể là yêu quý mới một tôn giáo nào đó nhưng chưa chọn lựa tôn giáo nào làm điểm tựa. Thì ba điểm tựa tâm linh ở trong Đạo Phật đó gồm có Đức Phật Thích Ca, người khai sáng ra Đạo Phật. Đức Phật là một nhân vật khả kính, là một bậc vĩ nhân quan trọng trong số các bậc vĩ nhân của lịch sử tư tưởng nhân loại. Ngài sinh vào năm 624 trước Tây lịch. năm 29 tuổi mới lập gia đình. Chưa đầy 10 tháng sau đó, Đức Phật đã từ bỏ cơ hội làm vua, trở thành là nhà tâm linh. 6 năm sau đó đó, Đức Phật đã trở thành bậc giác ngộ ở tuổi 35. 45 năm còn lại trong cuộc đời đó, Đức Phật đã thuyết giảng khoảng 30.000 bài kinh. Và mục đích là tặng cho chúng ta những tấm bản đồ để vượt qua các nỗi khổ và niềm đau. Cho nên nhân cách vĩ đại của Đức Phật đó, xứng đáng để được chúng ta tôn làm thầy. Điểm tựa tâm linh thứ hai đó là chánh pháp. Chánh pháp là khái niệm được Đạo Phật sử dụng để chỉ cho chân lý và đạo đức được Đức Phật giảng dạy. Chân lý và đạo đức Phật được mô tả qua 30.000 bài kinh. Và nếu phân loại đó thì chúng ta có thể chia làm các nhóm như sau. Có những bài kinh dạy về nhận thức luận, tức là chúng ta nhìn và đánh giá sự vật như chúng đang là, khác với cái nhãn quan và lăng kính, thành kiến, định kiến mà chúng ta có thể áp đặt, dán nhãn, đặt tên lên trên sự vật, từ đó dẫn đến các tranh chấp về ý thức hệ chính trị, về tôn giáo, về xã hội và dân sự. Cũng có những bài kinh Đức Phật dạy về một xã hội bình đẳng và nhân quyền, dân chủ. Thì ít nhất là có khoảng 100 bài kinh Đức Phật dạy về những điều đó một cách rất là chi tiết. Rất tiếc là Phật giáo Việt Nam ảnh hưởng từ Trung Quốc, bỏ qua yếu tố học thuyết quan trọng này, làm cho người tại gia hầu như không biết chi gì về những lời Phật dạy về xã hội và chính trị. Cũng có những bài kinh Đức Phật dạy về đạo đức, và đạo đức của Ngài được xây dựng trên nền tảng đó, từ bỏ những điều xấu ác, tôn trọng luật pháp, phát tâm làm những việc lành và làm với một động cơ trong sáng và cao quý, khác với mà động cơ mặc cả phước báo khi giúp đỡ tha nhân. Về phương diện giải thoát đó, thì Đức Phật khẳng định rất rõ là nỗi khổ niềm đau có nguyên nhân, cho nên truy tìm nguyên nhân, chúng ta thực tập con đường để giải quyết được giải thoát, thì nó là một con đường rất là cụ thể. Như vậy là phần lớn các bài kinh của Đức Phật đó đều có những cái tính năng trị liệu các nỗi khổ và niềm đau của kiếp người. Cho nên dầu kinh điển không phải là con người, Đức Phật vẫn khuyên người đương tự vào Đạo Phật đó, tôn thờ kinh điển như là trí tuệ dẫn đường soi lối. Tuy nhiên Ngài khuyên chúng ta không nên tôn thờ mù quáng theo kiểu đội kinh điển trên đầu, là thờ kinh điển trên bàn thờ, mà phải ứng dụng kinh điển trong đời sống thực tiễn. Điều này được Đức Phật ví dụ như là người đi qua sông, sau khi đến được bờ bên kia an toàn, chỉ có người ngớ ngẩn mới thể hiện sự biết ơn đối với chiếc thuyền bằng cách là đội nó trên đầu mà đi. Công việc của người qua được bên sông đó là thả chiếc thuyền trở về lại bên kia bờ, để những người khác cũng có cơ hội leo lên trên thuyền và đi qua con bờ. Hiện nay đó, do ảnh hưởng của Trung Quốc, rất nhiều Phật tử đó lại kinh, vốn rất là mê tín. Kinh là những toa thuốc trị nỗi khổ niềm đau. Thay vì lại kinh thì chúng ta tiêu hóa kinh, ứng dụng kinh trong đời sống thực tế. Và người nào ứng dụng kinh trong đời sống đó, thì có được hạnh phúc. Điều đó được gọi là điểm nương tựa thứ hai. Thứ ba đó là chúng ta nương tựa vào các vị xuất gia chân chính. Không ai có thể giỏi hết tất cả mọi lĩnh vực, ngay cả các khoa học gia, các nhà bác học có thể là thiên tài về các lĩnh vực mà họ làm sở trường. Những lĩnh vực còn lại đó, họ có thể phải cầu học ở những người khác và nhận những người đó làm thầy. Thì thầy tâm linh đó là những vị xuất gia chân chính có lý tưởng. Họ không màng đến việc hưởng thụ đời sống vợ chồng, con cái, tổ ấm. Họ từ bỏ tất cả, nghiên cứu về triết học của Đạo Phật, chia sẻ những điều đó và giúp đỡ chúng ta vượt qua được những nỗi khổ và niềm đau. Cho nên vai trò dẫn đạo của các tu sĩ đó được sánh ví giống như là người lái xe hay là người chỉ đường. Và nhờ lái xe tốt, chỉ đường hay đó, chúng ta sẽ không phải mất nhiều thời gian mà vẫn hiểu rõ được con đường và đạo lý Phật dạy. Cho nên người nương tựa vào Phật đó thì cần phải nương tựa vào lời dạy cao quý của Ngài, cũng như là các vị xuất gia có lý tưởng và xuất gia có mục đích. Ngoài nương tựa vào ba quan tâm linh vừa nêu đó, thì Đức Phật dạy thì trong mỗi gia đình đó, cần phải có một bàn thờ gia tiên, tức là thờ cha mẹ đã qua đời, ông bà tổ tiên nhiều đời dự kiếp. Thì bằng cách sống thờ phượng này đó, chúng ta sẽ duy trì được nền văn hóa uống nước nhớ nguồn. Trên bàn thờ ngoài gia tiên đó, thì cần phải thờ Phật, vì Phật đó, nói theo tuổi tác đó, thì thuộc là ông cố, ông cô, ông sơ, ông sợ, ông sở của cha mẹ chúng ta. Đến nay đó thì ngài đã trên 2600 ba mươi mấy tuổi rồi, nếu còn sống. Vì vậy xứng đáng thờ trên ông bà tổ tiên của mình. Vì thờ Phật đó, một mặt đó, bày tỏ lòng tôn kính và sự cao quý của mình dành cho ngài, mặt khác đó, chúng ta xem rất rõ là lời Phật dạy là cao quý, đáng để chúng ta học hỏi và noi theo. Từ đó chúng ta tăng trưởng được các nhân cách vĩ đại như chính Đức Phật đã từng. Thờ phượng như thế sẽ giúp cho chúng ta sống một đời sống rất cao thượng và hạnh phúc. Thì đó là những điều về tín ngưỡng mà người tại gia, tức là nhận Đức Phật làm thầy đó, cần phải nương tựa và thực hành theo.